muốn phát nguyện độ chúng sanh, tự mình nhất định phải làm gương mẫu, làm mô phạm cho chúng sanh. Đó là đức hạnh. Tại sao chúng sanh thọ khổ? Vì phiền não chẳng đoạn. Kiến tư phiền não ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều thêm. Quả báo của việc này sẽ chẳng thể nghĩ tưởng nổi. Thế nên Phật Bồ Tát phải là một gương tốt đoạn phiền não. Người thế gian phạm lỗi lầm, chẳng biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tăng trưởng tham sân si mạn, không từ chối bất cứ thủ đoạn gì để làm chuyện hại người lợi mình. Chẳng biết định luật nhân quả. Người thế gian thường nói hại người lợi mình, thật ra câu này sai lầm. Vẫn chưa hiểu chân tướng sự thật. Nếu hiểu chân tướng sự thật thì chúng ta phải biết chẳng có đạo lý này. Hại người nhất định sẽ chẳng lợi mình, chỉ có lợi mình thì mới lợi mình. Đó mới là đạo lý nhất định. Làm tổn hại cho người làm sao lợi mình được? Nhưng họ mê hoặc điên đảo, cứ tưởng lợi ích của mình nhất định phải xây dựng trên sự tổn thất của người khác thì mình mới được lợi. Đây là vọng tưởng, tạo tội nghiệp cực nặng. Thế nên chúng ta phải phổ biến Liệu Phàm Tứ Huấn cho họ đọc, cho họ biết. Mỗi chúng sanh, mỗi miếng ăn, một hớp nước đều đã định sẵn. Nếu bạn dùng thủ đoạn chẳng chính đáng để đoạt được thì đó là trong số mạng của bạn đã có sẵn. Nếu trong số mạng của bạn chẳng có, bạn đi giật người ta thử coi giật được hay không. Nếu trong mạng của bạn chẳng có thì chưa ra tay đã bị cảnh sát bắt rồi. Nói cách khác, tất cả những gì bạn có thể trộm được, cướp được hoặc chiếm được đều đã có sẵn trong số mạng. Chẳng cần những thủ đoạn này cũng có được, đâu cần phải cực khổ làm như vậy. Thế nên người sáng suốt thường nói, quân tử vui làm người quân tử, tiểu nhân oán trách làm tiểu nhân. Câu này nói phước báo cả đời là do đời trước tu được. Trong số mạng của bạn có phước báo này, bất cứ sức mạnh nào cũng chẳng ngăn được. Bạn nhất định sẽ được, sẽ chẳng mất. Đâu cần làm những thủ đoạn không chính đáng này. Làm vậy là sai rồi. Chư Phật Bồ Tát làm gương tốt cho chúng sanh trong thế gian. Bạn dùng thủ đoạn chẳng chính đáng để đạt được, các ngài dùng phương pháp chính đáng cũng được vậy. Tại sao phải làm những chuyện hại mình, hại người này? Tại sao không làm thêm những chuyện lợi mình, lợi người? Phật Bồ Tát làm như vậy nên mới có nguyện thứ hai: phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quan trọng nhất là đoạn cho người khác thấy. nhất định phải làm một gương tốt cho xã hội đại chúng, kiến lập đức hạnh của mình, mới được quảng đại quần chúng kính ngưỡng. Bạn có đạo đức thì họ mới chịu học theo bạn. Khi bạn khuyên răn thì họ mới nghe. Nếu đức hạnh của mình có khiếm khuyết thì dù lời của bạn có hay, có tốt cách mấy, người ta nghe xong cũng sẽ hoài nghi, chẳng thể tin tưởng, chẳng thể tiếp nhận. Thế nên chưa độ chúng sanh, trước hết phải thị hiện đức tướng. Tiêu chuẩn của đức hạnh chẳng nhất định phải coi hoàn cảnh hiện tiền. Thời đại ngày nay, phần đông chúng sanh trong khu vực này phạm những lỗi lầm gì? Dựa trên những vấn đề này mà hạ thủ thì mới có thể đạt được hiệu quả. Hiện nay chúng sanh tâm tham nặng, ham muốn danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Bồ Tát thị hiện thì đầu tiên phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ ngũ dục lục trần. Phải bắt đầu từ chỗ này. Đó gọi là tự lợi và lợi tha, thành tựu cho mình cảm hóa chúng sanh. Nếu chỉ giảng kinh thuyết pháp, tự mình không thể thực hành, người ta nghe xong sẽ có nghi hoặc. Bạn nói giỏi như vậy, nhưng tại sao không làm? Nói cách khác thì bạn sẽ chẳng đạt được hiệu quả độ chúng sanh. Thế nên phải tự mình làm được. Phải làm được khi nói, thì lúc bạn nói, người ta mới không dị nghị. Thấp hơn thì nói trước, rồi sau đó mới làm. Phải thực hiện.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.